Thánh nữ Teresa Avila, vị thánh hay xuất thần, và sẽ qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Avila, nơi mà Thánh Teresa chào đời tháng 3 năm 1515, hiện nay là một thị trấn nhỏ, còn ngày trước là thành Castilla, một trong những kiến trúc bằng đá còn sót lại cho tới sau này như một chứng tích nhắc nhở lại quá khứ. Thành này nằm ở vùng sơn cước xứ Sierra de Guadarrama trên bờ sông Adaja, với những bức tường to lớn trong suốt thời Trung Cổ. Thành này từng là thành lũy kiên cố bảo vệ thế giới Kitô giáo của Tây Ban Nha chống lại những cuộc tấn công kinh khủng của giặc Moor. Đường phố trong thành đều chật hẹp và ngoằn ngoèo, nhà cửa xây bằng đá đen. Ngày trước vốn là dinh cơ của các hiệp sĩ hay ngủ với thanh gươm kẹp bên mình, sẵn sàng nhảy ra nghênh chiến với đám người vô tín ngưỡng đột kích vào thành mỗi khi có chuông báo động. Chỗ nào trong thị trấn cũng có nhà thờ, tu viện và những đền đài thánh. Hiếm có viên đá nào chưa được thánh hóa bởi máu các vị tử đạo, hay được một phép lạ chúc lành. Avila đúng là một thị trấn của đá sỏi và của các thánh, đúng là danh bất hư truyền. 100 năm nay tiếng chuông trong tháp canh chưa vang lên, phong cách hiệp sĩ đã trở nên lỗi thời trong thời đại chiến tranh mới, với những đội quân thường trực và những chiến thuật dùng súng máy tấn công. Áo giáp của các hiệp sĩ này chỉ còn là y phục của các hiệp sĩ đấu thương trên ngựa. Gươm đeo bên hông của họ nay chỉ còn là đồ trang sức của các nhà quý tộc. Tuy nhiên, giữa đám người sống sau những bức tường kiên cố của thành Avila vẫn có nhiều tâm hồn hoài cổ. Thân phụ Teresa, nhà quý tộc Don Alonso Sanchez de Cepeda, là một trong số những người đó. Nhìn vào những người như ông, ta thấy rằng do sự nhiệt thành trong đức tin của một nhà hiệp sĩ, một đức tin đã được vun sới từ bao thế kỷ, ông vẫn còn giữ được khí tiết chiến đấu hào hùng ngày xưa và tỏ ra thù ghét những xu hướng mới trong xã hội, coi đó như một kẻ thù mới xuất phát từ ngay trong hàng ngũ Kitô giáo. Don Alonso là một người muốn sống như các vị tiền bối của mình, khư khư bám chặt cái quan niệm cổ điển về danh dự, trông coi nhà cửa và giáo dục con cái một cách nghiêm khắc như tổ tiên đã làm. Ông suy nghĩ, phê phán và hành động y như tổ tiên của mình, đồng thời yêu quý sách vở, sách hạnh các thánh và các sách tiểu sử của các bậc anh hùng thời Trung Cổ, những cuốn đã đào tạo nên các bậc tổ tiên của ông. Mẹ của Teresa, bà Beatrice de Ahumeda, vợ kế của Don Alonso, lại là mỗi người khác hẳn. Nhịp sống và những trang sức bên ngoài của bà không khác lắm với các phụ nữ tiền bối, chỉ biết làm mẹ và làm vợ trong những căn nhà kín cổng như pháo đài ở Avila. Thế nhưng trong giấc mơ, người phụ nữ trẻ đẹp, tràn trề sức sống ấy thường kín đáo bước ra khỏi cái thành trì kiên cố này, dã từ mọi gánh nặng gia đình để vượt năm châu bốn biển, đi tới những hòn đảo xa xăm, lao vào đủ mọi cuộc mạo hiểm trên đời. Hành trình qua những thế giới xa lạ đó đã được vẽ ra trong trí bà nhờ những cuốn tiểu thuyết thời trang vừa mới xuất bản ở Sevilla. Càng ngày càng nhiều, lý tưởng của bà là chàng hiệp sĩ đẹp một cách bí ẩn, tên là Amadis, người Galois, mà một thế kỷ sau văn hào Cervantes đã mượn lại để viết một câu chuyện châm biếm. Tuy nhiên vào thời trước, đó là lý tưởng hướng dẫn sai, nhiều tâm hồn thích mạo hiểm. Nhà sưu tập những tiểu thuyết về chàng Amadis, kiêm ủy viên một hội đồng tỉnh tên là Garcia Ordóñez de Montalvo, đã khéo léo thêu dệt không biết bao nhiêu cuộc mạo hiểm của vị anh hùng đó. Bà Beatrice hay đau ốm và về sau càng ngày càng nằm liệt giường, tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi phải đọc những chuyện đăng từng kỳ trên báo.
Như thế trong thư phòng, Don Alonso đọc để bay lên 9 tầng trời. Còn trên giường bệnh, bà Beatrice đọc để ra khỏi nhà và đi vào thế giới bên ngoài. Xét về không gian thì giấc mơ của hai người khác nhau một trời một vực. Nhưng xét về thời gian thì vẫn là thời Trung Cổ. Say sưa đọc hạnh các thánh, nên tín đồ nhiệt thành Alonso chỉ ngước mắt lên trời. nhìn xem sự thánh thiện của các thánh thời Trung Cổ. Còn chạy theo các cuộc mạo hiểm của Amadis, bà Beatrice đã bước vào một thế giới của thế kỷ mới, một thế giới mà con người khao khát chinh phục, đã bắt đầu thăm dò khảo sát, một thế giới đầy rẫy những cuộc mạo hiểm mê ly rùng rợn, với những nguy hiểm trên đường, những quái vật dưới biển, những cuộc tranh chấp vì yêu đương, đúng hệt như những người thời Trung Cổ đã vẽ vời tưởng tượng. Alonso giữ tập tục của cha ông mình là mỗi tối đọc hạnh các thánh cho gia đình để giáo hóa gia đình. Còn bà Beatrice thì thích thú khi có dịp kể cho con cái nghe những chiến tích mới nhất của anh hùng Amadis mỗi khi chồng bà đi vắng. Những câu chuyện giáo hóa của cha và những chuyện giải trí của mẹ đã giúp óc tưởng tượng của Teresa phát triển ngang tầm với cha mẹ, và làm nên nhân cách của chị, một con người vừa ngưỡng vọng trời cao, vừa quan tâm đến quyền lợi của thế giới.
Teresa là một đứa trẻ có óc tưởng tượng mạnh kỳ lạ. Cô có thể biến cảnh vật xung quanh cho phù hợp với thế giới tưởng tượng của cô. Sân trong dinh thự với nhiều hàng cột vốn là nơi tập trung các sinh hoạt của các gia đình Tây Ban Nha. Nay đến lượt sân ấy phải tuân theo những sở thích hay thay đổi của cô gái 7 tuổi này. Khi là biển dậy sóng hay giả đất xa xăm mà hiệp sĩ Amadis đã phiêu lưu, khi là bãi chiến trường nơi đó các hiệp sĩ đạo đức đang chiến đấu với những người vô tín ngưỡng, hay là nơi hiêu quạnh, nơi đổ máu của các thánh tử đạo. Các bạn chơi của cô khi thì đóng vai đoàn thủy thủ, các quan quyền, những chiến sĩ bảo vệ đức tin, khi thì làm thủy quái, làm quân mọi rợ vô đạo hay những vị tiên cứu nhiên độ thế. Nếu có tài bịa ra những trò chơi mới nhiều vô kể, nhờ sự hoạt bát và táo bạo đầy nam tính, cô đã trở thành người lãnh đạo đương nhiên của đám anh em ruột thịt và bà con đông đảo. Cô luôn luôn là nhà hiệp sĩ đẹp một cách bí ẩn, là vị anh hùng chiến thắng lẫy lừng của đức tin, là bà tiên tốt lành, là vị thánh tử đạo bị trói ở chân cột trong sân triều đình. Rồi tới một ngày nọ, óc tưởng tượng còn trẻ con của Teresa đã đi tới mức không còn phân biệt giữa thật và giả nữa. Cô quyết định bỏ nhà cách kín đáo, cùng với người anh mà cô thích nhất là Rodriguez, hơn cô vài tuổi, cả hai muốn đi đến nơi sinh sống của thổ dân Moore. Theo cô, miền đó hẳn phải ở một chỗ nào ngoài cổng thành Avila. Cả hai đi đến đó để chịu tử đạo do tay tên thủ lãnh bọn người vô đạo đó. Cả hai đã trốn được khỏi nhà, không bị ai bắt giác. Hai em ra khỏi cổng thành và lên đường tới Salamanca. Chẳng mấy chốc trời chạng vạng tối, bàn chân nhỏ của hai em bắt đầu lê lết đau đớn. Thế nhưng Teresa không muốn bỏ cuộc. Cô nghĩ rằng không có chỗ nào có thể che giấu mãi. Ngay phía sau bụi cây kia, chẳng hạn sẽ là tòa lâu đài trắng của nhà vua dân Moore. Thế nhưng khác hẳn với điều cô tưởng tượng, cô và anh cô bỗng giật mình khi phải đối diện với một người đang cưỡi ngựa đi tới. Và đó chẳng là ai khác hơn là một người anh em bà con của cha cô. Ông đang trên đường từ đồng về, và khi nghe dự định phiêu lưu của hai trẻ ấy, ông đã la mắng chúng thậm tệ và mang chúng trở về nhà cho cha mẹ đang bồn chồn lo lắng. Sau chuyến mạo hiểm thất bại đó, Teresa nghĩ ra một trò chơi khác liên quan đến các tu sĩ, như để thay cho trò chơi người Tây Ban Nha và người Moa, mà lâu nay cô vẫn ưa thích. Hàng cột ở sân nhà cô sẽ là khu nội cấm, có một nhà nguyện ở chính giữa sân. Hai bên sân sẽ là những căn phòng nhỏ cho các bạn cô ngồi, đám con gái làm nữ tu ngồi bên phải, đám con trai làm nam tu ngồi bên trái. Chúng không chịu ăn uống gì hết, mà chỉ cầu nguyện và im lặng. Khi lên 10 tuổi, Teresa trở thành một thiếu nữ dáng người thon thả, có vẻ vụng về lúng túng, đôi mắt đèn nhánh, vẻ mặt nghiêm trang. Bù lại, khi cười cô có những lúng đồng tiền dễ mến, cô đã thề rằng sẽ đi tu như cô thường đóng vai nhà tu trong các trò chơi. Cô sẽ làm gương để lôi kéo anh chị em từ bỏ thế gian. Tuy nhiên khi được 14 tuổi, cô lại trở thành một thiếu nữ phát triển sớm và tỏ ra thương hại cho những việc đạo đức trước kia. Xét người dong dỏng giống con trai của cô nay không còn vụng về nữa, mà đã có những đường cong mềm mại của con gái. Mái tóc quăn đen tuyền, đôi lông mày thẳng màu hung, đôi mắt hạt huyền to lớn, vẻ trang nghiêm ấy khó hòa hợp với vẻ tinh ranh nghịch ngợm của mấy lúm đồng tiền. Tất cả những đường nét đó đã làm cho khuôn mặt cô nên duyên dáng đặc biệt, thật khó giữ lòng để không nhìn ngắm. Tính táp bạo bẩm sinh của cô nay không còn nét con trai nữa, nhưng đã trở thành sự hoạt bát nhanh nhẹn của một thiếu nữ có sắc đẹp thu hút hết mọi người. Cô thích cười và rất hay cười. Mỗi khi cười, cô có vẻ tươi vui một cách hồn nhiên, đến độ cả những ai giàu rĩ nhất cũng không thể không cười theo.
Lúc 7 tuổi, Teresa đã ước mơ được tự đạo, nhưng khi lên 14, cô cho là chưa được hưởng đời bao nhiêu, nghĩa là cần phải được tán tỉnh và ngưỡng mộ. Lúc 10 tuổi, cô đã chọn quần áo của nữ tu để tu tiềm quãng đời còn lại cho vui lòng Chúa. Thế nhưng nay thì cô không nghĩ gì khác ngoài việc làm sao cho mình thêm đẹp với mấy đồ trang sức và điệu bộ ẻo lả. Cô muốn chiều theo ý thế gian. Cô rất thích màu cam, và khi nào được, cô đều mặc áo màu ấy. Bởi vì lúc đó, cam mới nhập vào châu Âu và được coi là món ăn xa xỉ chỉ dành cho thiểu số kén ăn. Bây giờ óc tưởng tượng mạnh mẽ của cô dồn vào việc nghĩ ra những trò cợt nhả và tiêu khiển kỳ lạ chưa từng có. Sân nhà cô không còn là bãi chiến trường của các hiệp sĩ bảo vệ đức tin, nhưng là sân chơi của các chàng quý tộc, caballeros đẹp trai, những caballeros thật sự chứ không chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Teresa. Cô đã trở thành phụ nữ, và có một thời gian, cuộc đời cô đã đi theo một diễn tiến bình thường như bao phụ nữ khác. Phép xã giao nghiêm nhặt của Tây Ban Nha hồi đó không cho phép thanh niên khác giới gặp nhau, trừ khi chúng có họ hàng với nhau. Tập tục đó vẫn còn hiệu lực trong thời đại của Teresa. Thế nhưng lúc đó tập tục này đã trở thành một bà già kỳ cục chuyên đi kèm các thiếu nữ, nhưng lúc nào cũng bị các cô ấy đánh lừa. Tất cả các caballeros độc thân và đẹp trai ở Tây Ban Nha bỗng khám phá ra mình có bà con với Teresa, và vì thế dành nhau để nhảy với cô em họ xinh xắn ấy bản nhạc đầu tiên, dành nhau để được cô mỉm cười hay liếc mắt đưa tình.
Cô bé đạo đức ngày nào này đã thành thạo trong việc ban phát những cái nhìn đầy hứa hẹn cho mỗi chàng công tử. Rồi cuối cùng, cô đã gặp được người bà con ưng ý, một người từ nay độc quyền trên cái nhìn và nụ cười của cô. Đây là khởi sự của mối tình đầu đối với cô gái được nhiều người săn đuổi, và đó cũng là chuyện bình thường trong thời ấy. Vào thế kỷ thứ 16, tình yêu không còn là giấc mơ hạnh phúc lãng mạn nữa, nhưng đã trở thành một vấn đề hết sức thực tế. Thiên thần bảo vệ mối tình đầu của Teresa không phải là một vị tiên từ tâm rộng lượng, mà là một người bà con lớn tuổi hơn cô, thuộc về một nhà ít giàu có hơn trong gia tộc Cepeda. Người chị bà con này biết đời nhiều hơn Teresa và rất dành chuyện yêu đương. Cô ấy chịu trách nhiệm chuyển lá thư của người yêu Teresa vào nhà ông Alonso, không để lọt mắt ông, và trao cho phía ấy những thư hồi âm của Teresa, đồng thời dàn xếp cho hai bên bí mật gặp nhau. Nhờ tường lũy kiên cố và sự nghiêm nhặt cổ xưa của Don Alonso mà gia tộc Cepeda đã tránh được những thói suy đồi của thời đại. Thế nhưng nay sức mạnh ngoại lai của thời đại đang trực gieo mầm vào ngay trong sân nhà Cepeda ấy. Cô con gái của Don Alonso đã nhiễm tinh thần mới, trong sự cởi mở tự do và thích thú. Lúc nào quanh cô cũng có đám thanh niên thiếu nữ đã bị những kẻ yêu chuộng thế gian đầu độc. Trong sân nhà Cepeda, thế hệ trẻ đang nhảy khúc La Volta, một khúc mà thanh niên ở Sevilla say sưa với cuộc sống nhảy nhót ở cổng thành. Ở nhà Don Alonso, thế hệ mới đang vui đùa cợt nhà vì đã chán ngán vẻ trang trọng của quá khứ. Một thế hệ mới đang tán tỉnh và ve vãn, không sợ chi những lời đe dọa về hỏa ngục và những hình phạt. Khuôn mặt của các thiếu nữ ở Avila đỏ bừng lên một cách không tự nhiên. Đó chỉ là chiếc phấn đỏ mà các phụ nữ ở Avila thường thoa lên má mỗi khi tới cổng vàng để đón các đoàn tàu trở về mang theo đàn ông và vàng bạc. Teresa Cepeda, con gái của Alonso, sắp sửa bán đức hạnh cho thế hệ phóng túng mới chào đời ở đây. Thế hệ đó đã len lỏi vào được sân trong nhà của pháo đài nhà Cepeda, núp dưới danh nghĩa là anh em bà con, là khách mời. Thế nhưng trước khi người chị họ dàn xếp cho hai bên lén lút gặp nhau lần đầu, thì sự huấn luyện nghiêm ngặt mà Teresa đã lãnh nhận trước đây bỗng trỗi dậy. Hoảng sợ trước sự liều lĩnh của mình, cô đã thú nhận tất cả với cha.
Lúc này, người mẹ hay đau ốm của cô không còn sống nữa. Cô con gái lớn của Alonso là Maria, người có thể hướng dẫn em gái mình bằng những lời khuyên của một người mẹ, lại sắp sửa lập gia đình và đã có những vấn đề riêng của mình. Không còn phụ nữ trưởng thành nào trong nhà Cepeda có thể giúp cô thiếu nữ kia tránh những nguy hiểm và cạm bẫy của tuổi mới lớn. Vì thế Alonso quyết định trao con gái mình cho các nữ tu dòng thánh Âu Tinh ở Avila chăm sóc. Trường dòng này là một trong ít cơ sở còn duy trì được kỷ luật và sự nghiêm nhặt của thời Trung Cổ. 40 nữ tu luôn canh chừng sự ấm no hạnh phúc của các học sinh trong trường. Chút phấn hồng giả tạo trên mặt Teresa đã được chùi đi, thay vào những áo đồng màu cam. Bây giờ cô mặc y phục giản dị nhất của tu viện, dáng đi yểu điệu rất đẹp để khiêu vũ, nay phải sửa lại cho trang nghiêm để nhịp nhàng bước trong đoàn kiệu chung quanh nhà. Thay vào những giờ tán tỉnh ve vãn là cầu nguyện đọc kinh, thay vào những lá thư tuy ngắn nhưng đem lại sảng khoái do người chị họ chuyển cho là những câu chuyện giáo dục của bà bề trên. Thoạt đầu Teresa cảm thấy hết sức khốn khó trong nhà tù đạo đức đó. Tuy nhiên, vốn tính linh hoạt và hiếu động, cô không thể sống trong tình trạng chán ngán thất vọng ấy mãi. Không bao lâu cô đã tận dụng được những gì không thể thay đổi được trong hoàn cảnh của mình. Cô đã biết mặc y phục của nhà tu một cách duyên dáng dễ coi. Cô không còn khó chịu với những cuộc rước kiệu long trọng quanh tu viện nữa. Cô đã cầu nguyện được như người ta dạy và đã biết kiên nhẫn ngồi nghe bà bề trên đọc những câu chuyện giáo dục. Vẻ duyên dáng tự nhiên ngày xưa không biến mất nơi cô, nhưng nó tiếp tục làm cho mọi người chung quanh phải hiền hòa, ngay cả những bộ mặt nghiêm nghị nhất, những đôi môi mím chặt nhất cũng phải nở nụ cười khích lệ và thốt lên lời thân ái khi tiếp xúc với cô.
Sau ít tuần lễ, Teresa đã trở thành học trò cưng của các nữ tu dòng Âu Tinh. Cô đúng là một tia sáng lóe lên trong hành lang tăm tối của tu viện. Một năm sau khi cô sắp mãn hạn học tập ở tu viện và chuẩn bị vào đời, các nữ tu đã tìm đủ cách để lôi kéo cô xin đội lúc và ở lại với họ. Thế nhưng Teresa không hề có ý định đó. Cô ngoan ngoãn học hành là để chờ ngày có thể cởi bỏ lớp áo dòng khắc khổ này và mặc lại những chiếc y phục trần thế. Trở về với cuộc sống bên ngoài, cô hằng khao khát và cầu mong cho sớm tới ngày cô không còn phải đọc kinh liên tục nữa, có thể trở lại với địa vị của một giai nhân cả ngày chỉ biết khiêu vũ và tán tỉnh. Lúc đó tôi rất ghét làm nữ tu. Sau này cô đã thú nhận như thế, và còn thêm rằng chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, cô đã thích ngán ngán lắm rồi. Thật vậy, nếu có thích tu viện thì bất quá đó cũng chỉ như một lữ khách vui thích với một chỗ dừng chân bên đường. Nhà của cô ở bên ngoài kia, giữa thế gian, và tất cả những gì cô cố gắng làm bây giờ chẳng qua chỉ là kiên nhẫn chờ đợi cho qua thời gian tập sự và trở về với cuộc sống với biết bao người khác.